Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 11 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
và cuối cùng là mục bước từng bước chuyện công giáo.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Thái Sơn theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha Leo thứ 14 gặp gỡ Hồng Y Đoàn.
Vatican, sáng thứ Bảy ngày 10 tháng 5, trong cuộc gặp gỡ với Hồng Y Đoàn, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nhấn mạnh rằng Ngài tiếp tục con đường mà Giáo hội Hoàng Vũ đã thực hiện trong nhiều thập kỷ sau Công đồng Vaticano thứ Hai và giải thích tại sao lấy tên Leo thứ 14.
Trước hết, Đức Tân Giáo Hoàng cảm ơn các hồng y về cuộc gặp gỡ này và về những ngày đau buồn trước đó vì sự ra đi của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco, những ngày mà theo Ngài, mọi người dấn thân với cùng trách nhiệm. Ngài khẳng định, các hồng y là những cộng tác viên gần gũi nhất của Giáo Hoàng và đây là niềm an ủi lớn đối với Ngài khi đón nhận sứ vụ vượt quá sức. Sự hiện diện của các hồng y đoàn nhắc nhở rằng Chúa trao phó từ tác vụ Phaero nhưng không để Ngài đơn độc. Đức Thánh Cha nói, trên hết, tôi biết luôn có thể tin tưởng vào sự trợ giúp, ân sủng và sự quan phòng của Chúa, cùng với sự gần gũi của anh em Hồng Y và của rất nhiều anh chị em trên thế giới, những người tin vào Thiên Chúa, yêu mến giáo hội và nâng đỡ vị đại diện Chúa Kitô bằng lời cầu nguyện và việc tốt lành. Tiếp đến, Ngài bày tỏ lòng biết ơn đặc biệt đến Đức Hồng Y niên trưởng Hồng Y đoàn Giovanni Battista Re vì sự khôn ngoan, hoa trái của một cuộc đời phục vụ trung thành nhiều năm cho Tòa Thánh, đã giúp đỡ mọi người rất nhiều trong thời gian này. Đức Hồng Y Kevin Joseph Farrell, nhiếp chính của giáo hội, vì vai trò quý giá đã đảm nhận trong thời gian chống tòa và triệu tập mật nghị. Đề cập đến sự qua đời của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco và mật nghị Hồng Y diễn ra trong mùa phục sinh, Đức Thánh Cha mời gọi các Hồng Y nhìn hai điều này như một sự kiện phục sinh, một giai đoạn trong cuộc xuất hành dài. Qua đó, Chúa tiếp tục hướng dẫn chúng ta đến cuộc sống viên mãn. Ngài nói tiếp, Giáo Hoàng bắt đầu từ Thánh Phaero và đến tôi. Người kế vị bất xứng là một tôi tớ khiêm nhường của Chúa và anh em, không gì khác hơn thế. Điều này đã được thấy rõ qua mẫu gương của nhiều vị tiền nhiệm của tôi, gần đây nhất là Đức Giáo Hoàng Francisco, với cách tận tụy phục vụ và sống giản dị, phó thác cho Chúa trong thời gian truyền giáo và tin tưởng thanh thản khi trở về nhà cha. Chúng ta hãy cùng thu thập di sản quý giá này và tiếp tục cuộc hành trình, được thúc đẩy bởi cùng một niềm hy vọng đến từ Đức Tin.
Theo Đức Tân Giáo Hoàng, chính Đấng Phục Sinh hiện diện giữa chúng ta, bảo vệ và hướng dẫn giáo hội, tiếp tục làm cho giáo hội sống động trong hy vọng. Nhờ bởi tình yêu đổ vào lòng chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần mà Người đã ban cho chúng ta. Chúng ta phải ngoan ngụy lắng nghe tiếng Người và phục vụ trung thành các kế hoạch cứu rỗi của Người. Ngài nói, trong những ngày qua, chúng ta có thể thấy được vẻ đẹp và cảm nhận được sức sống của cộng đoàn rộng lớn này, với rất nhiều tình cảm và lòng sùng kính đã chào đón và thương tiếc vị mục tử của mình, đồng hành với Ngài bằng đức tin và lời cầu nguyện tại thời điểm gặp gỡ Chúa của Ngài. Chúng ta đã thấy được sự tuyệt vời đích thực của giáo hội, một giáo hội sống trong sự đa dạng của các thành viên hiệp nhất với một vị thủ lãnh duy nhất là Chúa Kitô, mục tử và đấng bảo vệ linh hồn chúng ta. Giáo hội là cung lòng mà từ đó chúng ta cũng được sinh ra và đồng thời là đàn chiên, là cánh đồng được ban cho chúng ta để chúng ta có thể chăm sóc và vun trồng, nuôi dưỡng bằng các bí tích cứu độ và làm cho màu mỡ bằng hạt giống lời Chúa, để giáo hội vững vàng trong sự hòa hợp và nhiệt thành trong sứ mạng, có thể bước đi như dân Israel trong sa mạc, dưới mây và ánh sáng của lửa Thiên Chúa. Trong diễn văn trước Hồng Y Đoàn, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 còn tái khẳng định tiếp tục đi theo con đường mà Giáo hội Hoàng Vũ đã thực hiện trong nhiều thập kỷ sau Công đồng Vaticano thứ Hai và được Đức Cố Giáo Hoàng Francisco thể hiện trong tông huấn Evangelii Gaudium. Đó là những nguyên tắc của tin mừng luôn làm sinh động và truyền cảm hứng cho cuộc sống và hoạt động của gia đình Thiên Chúa. Những giá trị, qua đó khuôn mặt thương xót của Chúa Cha đã được mặc khải và tiếp tục được mặc khải nơi Chúa Con nhập thể, là niềm hy vọng cuối cùng của bất kỳ ai chân thành tìm kiếm công lý, chân lý, hòa bình và tình huynh đệ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, Chính vì cảm thấy được kêu gọi tiếp tục con đường này nên Ngài đã nghĩ đến việc lấy tên là Leo thứ 14. Thật vậy, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 đã đối diện với vấn đề xã hội trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lớn đầu tiên thông qua thông điệp lịch sử Rerum Novarum, và ngày nay giáo hội trao cho mọi người di sản học thuyết xã hội của mình để ứng phó với một cuộc cách mạng công nghiệp khác và với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, mang đến những thách đố mới cho việc bảo vệ phẩm giá con người, công lý và lao động.
Đức Thánh Cha Leo thứ 14 xác nhận tạm thời các vị lãnh đạo và các thành viên của giáo triều Roma.
Vatican, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bày tỏ mong muốn dành một khoảng thời gian nhất định để suy tư, cầu nguyện và đối thoại trước khi đề cử hoặc xác nhận chính thức các vị trí lãnh đạo và các thành viên của các cơ quan giáo triều Roma.
Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã bày tỏ mong muốn rằng những người đứng đầu và thành viên của các tổ chức thuộc giáo triều Roma, cũng như các tổng thư ký và chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng của quốc gia thành Vatican, tạm thời tiếp tục đảm nhận vai trò tương ứng của họ cho đến khi có quy định khác. Thông báo của Văn phòng báo chí Tòa Thánh nhấn mạnh rằng, trên thực tế, Đức Thánh Cha muốn dành một khoảng thời gian nhất định để suy tư, cầu nguyện và đối thoại trước khi đưa ra bất kỳ đề cử hoặc xác nhận chính thức nào.
Các tu sĩ dòng Augustino bày tỏ, Đức Leo thứ 14 là một món quà cho toàn thể giáo hội.
Roma, mặc dù hết sức ngạc nhiên khi đón nhận tin Đức Hồng Y Robert Francis Prevost, một người anh em cùng dòng, được bầu chọn làm giáo hoàng, các tu sĩ dòng Augustino cũng nhận định rằng Đức Tân Giáo Hoàng là một món quà cho toàn thể giáo hội.
Cha Alejandro Moran Anton, bề trên tổng quyền dòng Augustino, đã chia sẻ với truyền thông Vatican. Chúng tôi rất vui, tôi hy vọng Ngài thực sự là một món quà, bởi vì Ngài là một món quà cho giáo hội, đó là điều quan trọng. Cha nói thêm, chúng tôi hạnh phúc khi là tu sĩ Augustino, chúng tôi muốn Ngài trở thành người phục vụ. Bề trên tổng quyền dòng Augustino, một người bạn lâu năm của Đức Leo thứ 14, đã ca ngợi Đức Tân Giáo Hoàng là một người rất cân bằng, rất có đời sống tâm linh, một người thực sự gần gũi với mọi người. Ngài yêu thương tất cả mọi người, cả người nghèo lẫn người giàu. Chúng tôi rất vui vì chúng tôi nghĩ Ngài sẽ làm một việc rất tốt. Những ngày này chúng tôi đã nói và chúng tôi nghĩ rằng điều đó sẽ như thế này. Còn cha Pasquale Copmio, bề trên cộng đoàn Augustino ở Roma và là cha sở của đền thờ Thánh Augustino ở khu vực Campo Marzio của Roma, chia sẻ. Đó thực sự là một bất ngờ tuyệt vời. Hôm nay thực sự là một ngày tạ ơn đối với chúng tôi, bởi vì đây là một món quà mà Chúa ban không chỉ cho dòng Augustino, mà còn cho giáo hội Hoàng Vũ, khi có được vị giáo hoàng này, người luôn tiếp nối huấn quyền của Đức Giáo hoàng Francisco. Cha Copmio nhấn mạnh rằng, trong cuộc đời và việc đào tạo của Đức Tân Giáo hoàng, có hai yếu tố định tính hành động của Ngài. Một mặt, sứ vụ mà Ngài cũng nhắc lại trong lời chào đầu tiên của Ngài với tư cách là giáo hoàng, và sau đó là cam kết của Ngài đối với việc đào tạo các tu sĩ trẻ dòng Augustino, mà Ngài đã thực hiện trong giai đoạn đầu tiên của thiên chức linh mục của mình, và sau khi hoàn thành nhiệm vụ bề trên tổng quyền sau năm 2013. Cha Cosmio nhận xét tiếp rằng, chính vai trò lãnh đạo đã giúp Đức Giáo hoàng tương lai Leo thứ 14 có được hiểu biết sâu rộng về tình hình của giáo hội trên thế giới. Ngài đã có thể đến thăm hơn 50 quốc gia có các cộng đồng Augustino. Và sau đó, khi là Tổng trưởng Bộ Giám mục, Ngài cũng có thể có được kiến thức trực tiếp về các thực tại khác nhau của giáo hội. Những yếu tố này chắc chắn giúp Ngài ngày nay trong việc phục vụ giáo hội. Những lời đầu tiên của Đức Tân Giáo Hoàng là lời kêu gọi hòa bình mạnh mẽ, lời của Chúa Kitô phục sinh, một nền hòa bình không vũ trang và giải trừ vũ khí, khiêm nhường và bền bỉ, theo cha Copmio, nhấn mạnh rằng Leo thứ 14 là sự tiếp nối di sản mà Đức Giáo hoàng Francisco để lại cho chúng ta và cũng giúp chúng ta hiểu rằng trong lịch sử của giáo hội không cần phải ngay lập tức đưa ra điều gì đó mới mẻ, mà chúng ta bước theo bước chân của những người đi trước, những gì chúng ta tiếp nhận, sau đó chúng ta truyền lại. Tuy nhiên, cha Copmio lưu ý rằng Đức Tân Giáo hoàng đã đưa ra một đặc điểm cụ thể mà chúng ta có thể định nghĩa là của tinh thần Augustino. khi Ngài trích dẫn một văn bản của Thánh Augustino được Thánh Nhân tuyên bố trong bài giảng nhân kỷ niệm Ngài thụ phong giám mục với tư cách là giám mục của Hippo. Trong đó, Ngài nhấn mạnh rằng thừa tác vụ luôn phải là một việc phục vụ vì lợi ích chung.
Các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô trên thế giới chào mừng Đức Thánh Cha Leo thứ 14.
Sau khi Đức Hồng Y Robert Francis Prevost được bầu chọn làm giáo hoàng, nhiều vị lãnh đạo của các cộng đồng Anh giáo, chính thống giáo và tin lành trên thế giới đã gửi thông điệp và tuyên bố nhấn mạnh cam kết chung về sự hiệp nhất, hòa bình và chứng tá hợp tác theo tinh thần đối thoại.
Mục sư Anthony Pogo, tổng thư ký của cộng đồng Anh giáo, đã đưa ra tuyên bố rằng, với niềm vui lớn lao, chúng tôi hoan nghênh việc bầu chọn giáo hoàng Leo thứ 14. Chúng tôi chia sẻ những lời cầu nguyện, cử hành và sự khích lệ khi Đức Thánh Cha đảm nhiệm sứ vụ hoàn vũ của Ngài. Mục sư Pogo nhấn mạnh, chúng tôi hoan nghênh cam kết của giáo hoàng Leo trong việc xây dựng những cây cầu thông qua đối thoại và lời kêu gọi của Ngài đối với tất cả các tín đồ về sự hiệp nhất hữu hình mà không sợ hãi. Mục sư tái khẳng định sự hợp tác của cộng đồng Anh giáo với giáo hội Công giáo thông qua các tổ chức đại kết như Archic và Iacum. Trong khi đó, mục sư Anne Burgart, tổng thư ký Liên đoàn Luther Thế giới, đã gửi lời chúc mừng và cầu nguyện. Với niềm vui sâu sắc và lòng biết ơn trong Chúa Thánh Thần, Liên đoàn Luther Thế giới chào đón việc bầu Ngài làm giám mục của Roma. Bà bày tỏ sự lạc quan về sự tiếp tục hợp tác. Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho thừa tác vụ của Tân Giáo Hoàng để cùng với nhau, Giáo hội Công giáo Roma và các giáo hội Luther sẽ tiếp tục phát triển hướng tới sự hiệp nhất thông qua việc chung tay phục vụ những người khốn khổ và cùng nhau làm chứng cho Chúa Kitô để thế giới có thể tin. Tổng giám mục Chính thống giáo Hy Lạp của Hoa Kỳ, Empedoforos, đã chào đón vị giáo hoàng mới với lòng kính trọng của tình huynh đệ. Lần đầu tiên, một giáo hoàng đến từ Hoa Kỳ được bầu chọn thực sự là một cột mốc quan trọng. Sứ vụ của Ngài, cộng hưởng mạnh mẽ với sự dấn thân bền bỉ của Đức Thượng Phụ Bartolomeo đối với đối thoại đại kết, hòa giải và chăm sóc những người dễ bị tổn thương nhất trong chúng ta. Đức Thượng Phụ Bartolomeo đã suy tư về việc tân giáo hoàng chọn tên. Thật vậy, một giáo hoàng gốc Hoa Kỳ đã được bầu. Người đã lấy tên là Leo thứ 14. Giáo hoàng Leo thứ 13 được tôn vinh vì những giáo huấn xã hội của Ngài. Chúng tôi hy vọng rằng Đức Leo thứ 14 cũng sẽ đón nhận sự đóng góp của giáo hội cho thế giới. Đức Thượng Phụ bày tỏ ý định tham dự thánh lễ khai mạc sứ vụ của Tân Giáo Hoàng. Tôi dự định sẽ đến dự lễ đăng quang của Ngài và đề xuất rằng chúng ta thúc đẩy cuộc đối thoại giữa Đông và Tây. Tại Gaza, bị chiến tranh tàn phá, những người theo Chính thống giáo cũng đáp lại bằng hy vọng. Cha Yusef Assad, một linh mục Chính thống giáo Hy Lạp, nói với Reuters rằng chúng tôi tin tưởng Ngài sẽ coi trọng hòa bình của chúng tôi như Đức Giáo Hoàng Francisco đã làm.
Giáo hội Ấn Độ và Pakistan cầu nguyện cho hòa bình.
Các giám mục Ấn Độ và Pakistan cùng lên tiếng kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho hòa bình, khẳng định rằng chiến tranh luôn là một thất bại và không phục vụ cho bất kỳ ai. Mọi vấn đề, ngay cả giữa các quốc gia, đều có thể được giải quyết không cần bạo lực.
Ngày 7 tháng 5, sau thánh lễ cầu nguyện cho mật nghị Hồng Y, Đức Hồng Y Oswald Gracias của Ấn Độ và Đức Hồng Y Joseph Kaus của Pakistan cùng rời đền thờ Thánh Phêrô. Hình ảnh thể hiện một cách sống động mong muốn hòa bình và mối quan hệ hiệp thông hiện có, trong khi căng thẳng quân sự đang gia tăng giữa Ấn Độ và Pakistan, và các cuộc đụng độ vẫn tiếp diễn, đặc biệt là ở khu vực tranh chấp Kashmir. Khi được hỏi về tuyên bố kêu gọi hòa bình, hai vị Hồng Y đều nói, vào ngày 6 tháng 5, tại phiên họp chung trước mật nghị Hồng Y, nhắc đến thảm cảnh ở Ukraine và Gaza, các Hồng Y đã đưa ra lời kêu gọi công khai cho hòa bình ở nhiều nơi trên thế giới. Lời kêu gọi chắc chắn cũng đề cập đến tình hình hiện nay giữa Ấn Độ và Pakistan. Các Hồng Y cầu xin Chúa cho một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Về phía Ấn Độ, Đức cha Theodore Mascarenhas, giám mục Dantogani, vừa trở về từ cuộc họp của Ủy ban điều hành Hội đồng Giám mục Nghi lễ Latin Ấn Độ với 30 giám mục Ấn Độ khác, cho biết trong cuộc họp, các giám mục đã bàn luận về viễn cảnh căng thẳng nghiêm trọng giữa Ấn Độ và Pakistan. Ngài nói, chúng tôi không ngừng kêu gọi hòa bình vì chiến tranh luôn là một thất bại và không phục vụ cho bất kỳ ai. Mọi vấn đề, ngay cả giữa các quốc gia, đều có thể được giải quyết, không cần bạo lực. Chúng tôi, các giám mục, đều đồng lòng kêu gọi các cộng đoàn, chúng ta hãy cầu nguyện hết mình cho hòa bình. Làn sóng tấn công và trả đũa mới giữa Ấn Độ và Pakistan đe dọa làm bùng phát trở lại cuộc xung đột giữa hai quốc gia, bắt nguồn từ cuộc phân chia xảy ra vào năm 1947. Kể từ đó, hai nước đã tiến hành ba cuộc chiến tranh và xảy ra nhiều vụ đụng độ vũ trang dọc theo biên giới khu vực Kashmir, nơi có đa số dân theo Hồi giáo, vốn đã bị cả hai bên tranh chấp ngay từ khi giành được độc lập khỏi đế quốc Anh.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 11 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Chuyên mục Bước từng bước, truyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Truyện ngắn Canh rau đắng, tác giả Đăng Khoa, người đọc Thanh Uyên, Vatican News tiếng Việt thực hiện. Ngó vào gian hàng rau xanh, Quỳnh liếc ngang rồi lại ngó dọc, cố tìm xem có mớ rau đắng nào được trưng bày hay không. Vừa tìm vừa chật lưỡi.
Trời, sao ở cái đất Mỹ này cái gì cũng có, mà sao có vài cọng rau đắng lại không có? Buồn ghê.
Canh rau đắng là món yêu thích của Quỳnh, vì hương vị của nó nhắc cô nhớ về má, nhớ hương vị quê nhà. Hồi ở Việt Nam, lúc má còn sống, bà hay nấu canh rau đắng cho cô ăn. Nồi canh rau thuở ấy má nấu đơn giản lắm, phi ít tỏi thật thơm, cho nước vừa đủ ăn, đợi nước sôi rồi cho rau vào, nêm nếm chút thì ăn ngay. Đặc trưng của loài rau này là ăn khi rau còn hơi sống, chứ chín quá thì đắng khó ăn. Lâu lâu có con cá lóc đồng, má lấy phần đầu và phần đuôi nấu canh làm ngọt nước, còn phần mình thì khứa nhỏ ra rồi đem kho tiêu. Bữa cơm canh rau đắng, cá lóc kho tiêu ngon hết sảy. Mọi công thức và cách má làm thì Quỳnh nhớ hết. Thậm chí ở cái xứ tân tiến này có những thứ gia vị hảo hạng hơn Việt Nam nhiều, nhưng nồi canh mà cô nấu chẳng giống ngày xưa. Quỳnh có chồng là người Mỹ. Trước đây anh sang Việt Nam công tác ngắn hạn theo phân bổ của công ty. Trong một dịp nghỉ lễ, anh về dùng quê của Quỳnh theo lời mời của một anh bạn cùng công ty. Vô tình gặp cô gái thôn quê, nước da ngăm, với nụ cười dễ mến cuốn hút anh từ cái nhìn đầu tiên. Thế là sau chuyến đi chơi ấy, anh làm quen Quỳnh, được vài năm thì ngỏ ý xin cưới cô làm vợ. Sau khi hết thời gian công tác tại Việt Nam, anh trở về Mỹ. Khoảng năm sau thì bảo lãnh cô qua cùng anh, má ở lại quê một mình. Không phải vợ chồng Quỳnh bỏ má lại, anh đã làm giấy tờ bảo lãnh cả hai mẹ con sang định cư, nhưng bà không chịu đi. Quỳnh cứ nài nỉ mãi. Má, má có thương con mới đi với con, không có má con buồn lắm. Thương con thì thương vô kể, nhưng bà nhớ lại lời kể của mấy bà bạn ở xóm trên, sau chuyến qua Mỹ hay Úc thăm con, về rồi than thở. Ở cái xứ quỷ gì mà buồn chán muốn chết, đã không biết tiếng Tây thì chớ, mà còn xung quanh toàn bà Tây, ông Tây không, xì xào có hiểu gì đâu. Mấy đứa con thì đi làm cả ngày, đành thui thủi ở trong nhà có một mình. Tối nó về nói chuyện láp giáp vài ba câu rồi tắt đèn đi ngủ. Giờ có cho tôi tiền triệu qua bển lần nữa, tôi cũng không đi. Nhớ lời ấy rồi ngẫm tới cái cảnh xa quê, xa bà con xóm giềng, bà chịu không nổi. Quỳnh à, con thương má, xa con má chịu không nổi. Nhưng mà bắt má xa luôn mồ mả ông bà, xóm giềng, vàng bầu vàng bí, má càng khó sống hơn. Con thương thì thông cảm cho má. Qua đó rồi vài năm, chừng nào ổn định thì vợ chồng con về thăm má.
Thương con thì muốn sang ở cùng, nhưng nghĩ tụi nó cũng cần có hạnh phúc riêng. Thân già có qua thì vài năm cũng chết, sợ không chết ngay mà nằm lay lất cực con cực cháu. Vậy là bà quyết định không đi mà ở lại. Hôm đưa Quỳnh ra sân bay, hai má con cứ quyến luyến bệnh rịnh, chẳng sao rời nhau được. Thời gian cũng đến, bà đứng ngó cô con gái vào khu vực soát vé, hai tay vịn hàng rào mà nước mắt vàng giụa. Lặng chừng một quãng, đỡ xúc động, rồi bà đứng lên, đội chiếc nón lá, xách cái giỏ đệm ra cổng bắt xe về quê. Quỳnh đi xa dần theo chiếc máy bay đưa cô qua xứ mới. Bà cũng xách giỏ về quê, bắt đầu cuộc sống xa con và ở một mình. Tới đất Mỹ, Quỳnh được chồng rước về nhà, ăn uống chút ít rồi nghỉ ngơi. Tỉnh lại sau giấc ngủ dài, cô soạn quần áo, thấy trong cặp có một cái bọc ni lông nhỏ màu đen. Mở ra thì thấy mấy cọng rau đắng mà má tranh thủ ngắt trong lúc cô đang xếp đồ, rồi lén bỏ vô vali của cô. Mấy cọng rau vì thiếu nước nên héo queo, lá vàng úa. Quỳnh ngó mãi mấy cọng rau rồi áp mặt vào mà khóc. Tiếng khóc nức nở thay cho nỗi nhớ quê, nhớ má. Dần già, Quỳnh theo học tiếng Anh, học thêm nghề hớt tóc, vốn thông minh và khéo léo, giao tiếp tốt, cộng với tính làm việc chăm chỉ, nên mọi người quý mến cô nhiều. Mỗi tuần, Quỳnh gọi điện thoại về cho má, lần nào cô cũng hỏi thăm vàng bầu vàng bí thế nào, luống rau muống ra sao, và đám rau đắng mà má trồng vẫn còn tốt không. Trong tâm trí Quỳnh, quê hương được gọi lên trong cô qua những giản đơn thế thôi. Rồi vợ chồng cô có con, bận rộn nên những cuộc điện thoại về cho má thư dần. Trong những lần nhớ con, má cầm điện thoại rồi lại bỏ xuống tự nhủ thầm: chắc nó bận. Đang làm trong cửa tiệm, đến trưa khách mới ngớt chút xíu, cô tranh thủ nghỉ ngơi. Chiếc điện thoại trong túi reo lên, Quỳnh cầm ra ngó, số điện thoại từ Việt Nam. Gọi nhỡ mấy cuốc từ sáng tới giờ, Quỳnh bấm máy trả lời với giọng điệu uể oải: Quỳnh hả? Phải Quỳnh không? Con Quỳnh đó hả? Đầu máy bên kia hỏi liên tục, thêm tiếng ồn khiến cuốc điện thoại khó nghe rõ giọng ai. Dạ, Quỳnh đây, ai đó? Gọi có... Chưa nói dứt tiếng, đầu máy bên kia vừa khóc vừa nói:
chú Sáu nè con, má con chết rồi. Bà kêu chú Sáu điện cho con mà con không nghe máy. Giờ bà đi được mấy tiếng rồi Quỳnh ơi.
Điện thoại trên tay Quỳnh rớt xuống đất cái xoảng. Mọi người trong cửa hàng nhìn vào cô chăm chăm, rồi cô khóc thét lên:
má ơi, má, má ơi.
Vợ chồng tức tốc sắp xếp về Việt Nam. Mãi sáng ngày thứ ba sau khi bà chết, Quỳnh mới về tới. Nhìn quan tài má được đặt giữa nhà, Quỳnh chết lặng cả người. Cô không khóc được nữa. Mọi cảm xúc của cô giờ đã bị đóng băng vì sự ra đi quá đột ngột của người mẹ thân yêu. Xác bà được quàn tại ngày hôm đó nữa, rồi hôm sau đem tới nhà thờ làm lễ an táng, được chôn ở Đức Thánh Họ Đạo. Ban đầu cô muốn xin hỏa táng để đem tro cốt bà sang Mỹ cùng cô, nhưng theo ước nguyện của bà rằng muốn nằm chung với ông bà tổ tiên ở Đức Thánh Họ Đạo, Quỳnh đành chiều theo ý mẹ. Lo xong hậu sự cho mẹ,
Vợ chồng Quỳnh tranh thủ thăm bà con trong xóm, hỏi thăm và cảm ơn bà con. Khoảng tuần sau, vợ chồng trở về Mỹ. Trên đường ra bến xe tỉnh, chú Sáu chạy xe máy đuổi theo Quỳnh, níu tay cô lại.
Quỳnh, má con dặn chú, khi nào con về, hái cho con ít rau đắng. Bà nói con thích ăn rau đắng lắm. Nè, con đem theo về bể nấu canh mà ăn.
Quỳnh nhận bịch rau từ tay chú Sáu. Nước mắt cô lúc này bắt đầu rơi lã chả. Cô cảm ơn chú rối rít, rồi chào chú mà lên đường. Trở về Mỹ, may là ở gần khu Lý Đô Sài Gòn, nên Quỳnh hay tranh thủ sau giờ làm vào các cửa hàng bán đồ Việt Nam để tìm thứ rau quê mùa ấy. Thi thoảng có đợt rau từ Việt Nam qua, cô vui hết sức, mà vui hơn hết là thấy cọng rau đắng trong gian hàng, vì nó gợi trong cô người mẹ kính yêu đã khuất, gợi lên quê hương dấu yêu và hương vị thân quen.
Miss, can I help you?
Thưa cô, tôi giúp được gì cho cô? Nhân viên bán hàng hỏi Quỳnh.
I wanna buy some...
Quỳnh lúng túng vì không biết rau đắng nói bằng tiếng Anh như thế nào.
Chị muốn mua cái gì? Em là người Việt Nam.
Cô bé nhân viên cười bảo. Niềm vui khó tả khi gặp đồng hương trên đất khách. Cô nói muốn tìm mua rau đắng. Bé nhân viên chỉ Quỳnh xuống cuối dãy gian hàng. Quỳnh chạy một mạch, thấy vài cái rau đắng đang được bày ở đó. Cô gom hết vào túi rồi đem tính tiền. Bé nhân viên nhìn Quỳnh mua nhiều nên cười hỏi.
Chị thích ăn rau đắng lắm hả?
Ừ, chị thích lắm. Chị cho em số phone, khi nào có rau đắng gọi cho chị hay nha. Chị ở gần đây nè. Vậy là có mối quen là nhân viên bán hàng, là người Việt Nam, cũng là mối rau đắng, Quỳnh mừng hết sức. Ghé chợ mua con cá lóc làm sẵn, Quỳnh vội lái xe về nhà, bắt nồi nấu canh rau đắng, lấy đầu và đuôi cá nấu canh, mình cá thì khứa ra kho tiêu, thêm mùi gạo chín thơm phức. Bữa cơm Việt Nam hôm ấy thịnh soạn lắm. Chồng Quỳnh thích thú ngồi ôm vợ, con gái anh chị cũng xà vào lòng cha mẹ. Quỳnh ngó lên bức hình trên tường, nước mắt tuôn ra, cô nói với má.
Má ơi, hôm nay giỗ má, con nấu canh rau đắng mà má thích nè, thêm cá kho tiêu nữa.
Nói tới đó, rồi Quỳnh khóc.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.